Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014, giảng lần thứ tư, phẩm 44, Thọ Ký Bồ Đề, tập 483. Chủ giảng: Lão Hòa Thượng Tịnh Không. Giảng tại Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông. Thời gian: ngày 5 tháng 10 năm 2017. Việc dịch: sách Phật Foundation và Thích Nữ Huệ Hạnh. Người đọc: Hồng Phúc. Chư vị Pháp Sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi. Xin mọi người cùng tôi quy y Tam Bảo. A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thị Tùng Kiếp Nhật, Nại Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà, Lượng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già, Chư Chúng Trung Tôn, A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thị Tùng Kim Nhật, Nải Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà, Lượng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già, Chư Chúng Trung Tôn, A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thị Tùng Kim Nhật, Nải Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà, Lượng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già, Chư Chúng Trung Tôn. Xin mọi người xem Đại Kinh Khoa Chú, trang 1060, dòng thứ hai, xem từ. Thắng giải, thọ trì, lạc tu. Mời xem kinh văn. Nhiếp thủ thọ trì, đương hoạch quảng đại nhất thiết chí trí. Ư bỉ pháp trung, quảng đại thắng giải, hoạch đại hoan hỷ, quảng vị tha thuyết, thường lạc tu hành. Phần lưu thông trong đoạn này vô cùng quan trọng. Chúng ta học Phật có được thọ dụng hay không? Thêm chút, chính ngay chỗ này. Cho nên, hy vọng mọi người đặc biệt phải lưu ý. Đoạn kinh văn này không dài, chỉ có mấy câu như vậy, giảng ba việc. Thứ nhất là nhiếp thủ. Thứ hai là thọ trì. Thứ ba là lạc tu. Chính là giảng ba việc này. Có thể thực hiện được ba việc này, đây mới thật là người học Phật. Thực sự là đệ tử của Đức Thích Ca, đệ tử của Đức Di Đà. Chúng ta học Phật không thể không biết, không thể không tuân theo. Dưới đây, chúng ta xem chú giải của Niệm Lão, cho nên chúng ta gặp pháp môn này, tức là những người như chúng ta, gặp được pháp môn này, chính là bộ kinh này, bộ chú giải này. Chính là chỉ những thứ này, phải nên mừng rỡ sâu xa. Không những phải vui mừng, mà phải vui mừng lớn, phải mừng rỡ sâu xa. Vì sao? Vì quá khó được. Trong kinh Phật thường nói, thân người khó được, Phật Pháp khó nghe. Được thân người không dễ, nghe Phật Pháp không dễ. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni năm xưa tại thế, vì chúng ta thị hiện giảng kinh hơn 300 hội, thuyết pháp 49 năm. Tất cả kinh điển đã nói, hôm nay chúng ta hỏi, bộ kinh nào có thể đại diện cho tất cả kinh điển đã nói trong 49 năm? Các tổ sư, đại đức xưa nay đều công nhận chính là bộ kinh Vô Lượng Thọ này. Vì sao? Các kinh khác như Đại Thừa, Tiểu Thừa, Hiển Giáo, Mật Giáo, Tông Môn, Giáo Hạ, kinh luận rất nhiều, quá nhiều. Chúng ta cả đời cũng không dễ gì xem hết một lần. Bạn hỏi, bộ kinh nào quan trọng nhất? Có thể làm tổng đại diện, chính là bộ kinh này. Bộ kinh này bảo đảm chúng ta trong một đời này. Viên mãn thành Phật đạo. Mà mọi người đều có thể tu. Ai ai cũng có phần. Quá hiếm có, quá khó gặp. Cho nên tám chữ này bạn nhất định phải ghi nhớ. Bạn nên mừng rỡ sâu xa, chớ nên bỏ lỡ. Bỏ lỡ rồi hối hận không kịp. Tám chữ này trong phần lưu thông khuyên dạy chúng ta y giáo phụng hành là tám chữ khó được nhất, chính là hai câu nói này. Chúng ta xem chú giải của Niệm Lão. Trong chú giải có nói, bạn rất mừng vì may mắn, bạn không bỏ lỡ. Thế nào mới thật là không bỏ lỡ? Phía dưới có nói, việc cần làm, việc cấp bách trước mắt. Việc lớn đầu tiên chính là nhiếp thủ, thọ trì. Vì sao? Vì nhờ đó có thể đạt được trí nhất thiết, trí rộng lớn, bạn có thể đạt được. Trí nhất thiết trí là trí tuệ của Phật, thành Phật rồi. Nói cách khác, bạn trong một đời này chắc chắn sẽ thành Phật. Pháp môn này là đại pháp thành tựu ngay trong đời này. Mọi người đều có phần. Người đọc sách hiếu học có phần. Người không biết chữ, chưa từng đi học cũng có phần. Các vị tổ sư đại đức qua các thời đại, vì chúng ta làm chú giải bộ kinh này. Trong những vị đại đức này, tuyệt đại đa số đều là khai ngộ, đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Cho dù là người chưa từng đọc sách, không biết chữ, họ có thể tin, không nghi ngờ, tin lời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã nói. Phương Tây có thế giới Cực Lạc, một chút nghi ngờ cũng không có. Nhất tâm nhất ý cầu sanh tịnh độ, thân cận A Di Đà Phật, sanh về cõi nước Vô Lượng Thọ, liền được sự gia trì của 48 nguyện của A Di Đà Phật. Trong đó điều khó được nhất, quý báu nhất chính là thọ mạng vô lượng. Thế giới Cực Lạc Vô Lượng Thọ, sống ở thế giới đó rất lâu, cho nên tất cả Phật pháp đến thế giới Cực Lạc, bạn liền có cơ hội viên mãn thành tựu. Giống như Phật có trí nhất thiết trí. Đoạn thứ hai trong chú giải Nhiếp Thủ. Trong giảng sanh luận có giải thích. Hết thảy công đức trang nghiêm thành tựu của y báo, chánh báo cõi Cực Lạc. Quá nhiều. Nói đơn giản một chút, lược nói nhập vào một câu pháp. Thế nào gọi là một câu pháp? Một câu pháp gọi là câu thanh tịnh. Cái gì gọi là câu thanh tịnh? Chính là trí tuệ chân thật, pháp thân vô tri. Câu này thật khó được. Đây là tự tánh của chúng ta, là cái vốn có trong tự tánh của chúng ta. Trí tuệ chân thật không phải từ bên ngoài đến. Bên ngoài không có. Giáo huấn của Thánh Hiền, Phật Pháp Đại Thừa, có thể giúp đỡ bạn, dẫn dắt bạn. Nhưng trong đó cũng không có trí tuệ chân thật. Trí tuệ chân thật từ đâu đến? Nhất định phải y giáo phụng hành, phải buông xuống được, phải nhìn thấu được. Buông xuống được chính là trí tuệ chân thật. Nhìn thấu được chính là pháp thân vô vi. Sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, bạn liền chứng được. Chỗ này nói câu thanh tịnh, chính là câu đầu tiên trong báo cáo của Đại sư Huệ Năng. Khi Ngài khai ngộ, nói với thầy của Ngài là Ngũ Tổ. Ngũ Tổ hỏi Ngài, ông khai ngộ rồi. Khai ngộ là thế nào? Nói ra nghe xem. Câu đầu tiên Ngài nói, nào ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh. Đây chính là câu thanh tịnh. Cho nên thanh tịnh chính là bổn tánh. Vốn tự thanh tịnh thật sự không nhiễm một hạt bụi. Cho dù là ngộ, không nhiễm một hạt bụi. Lúc mê vẫn là không nhiễm một hạt bụi. Không phải nói mê rồi thì nhiễm, mê rồi nó vẫn không nhiễm. Cái gì bị ô nhiễm? Ô nhiễm không phải là tự tánh, mà là A Lại Gia Thức. Chúng ta thường nói là dòng tâm, tự tánh là chân tâm, Chân tâm là thanh tịnh, không ô nhiễm. Vọng tâm là ô nhiễm. Cho nên nói trong A Lại Gia thức có lưu lại hình bóng, mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị. Tất cả đều lưu lại trong A Lại Gia. A Lại Gia gọi là ô nhiễm. Chúng ta liền biết giáo pháp Đại Thừa, Phật thường nói nhập câu thanh tịnh. Phật nhiều nói chính là khai ngộ, kiến tánh. Kiến tánh thì dùng chân tâm, không dùng vọng tâm. Dùng vọng tâm là chưa kiến tánh. Kiến tánh khó, không dễ. Có phương pháp khéo léo nào để chúng ta có thể kiến tánh? Có. Chỗ này giảng chính là phương pháp khéo léo nhất. Phương pháp này chính là Niệm Lão nói ở đây, một câu pháp chính là câu thanh tịnh. Câu thanh tịnh chính là trí tuệ chân thật, pháp thân, vô vi. Đây chính là câu thanh tịnh. Lại nữa, Chi Đà Yêu Giải của Đại sư Ngẫu Ích nói, mỗi một sự trang nghiêm đều là lý tánh. Mỗi mũi trang nghiêm này là sự thanh tịnh trang nghiêm, không gì sánh bằng của thế giới Cực Lạc. Từ đâu mà có? Do toàn thể lý tánh biến hiện ra. Lý tánh chính là chân như bổn tánh, là lý. Mười pháp giới y báo, chánh báo trang nghiêm là sự. Lý và sự là một không phải hai. Lúc mê, bạn thấy sự, không thấy lý. Lúc ngộ, thì lý sự hoàn toàn rõ ràng. Câu nói của Đại sư Ngẫu Ích, mỗi mỗi sự trang nghiêm đều là lý tánh. Đây là cảnh giới gì? Đây là cảnh giới đại triệt đại ngộ. Đây là cảnh giới minh tâm kiến tánh. Cảnh giới của Bồ Tát, A-la-hán chưa có phần. Đại sư nói ra câu này, cũng chính là nói với chúng ta, Ngài đã minh tâm kiến tánh. Nếu không minh tâm kiến tánh, câu này không thể nói ra. Nếu có thể hiểu rõ hết thảy sự trang nghiêm, thành tựu của cõi Cực Lạc, nhập vào một câu pháp, thông suốt sự. Sự là sự tướng trang nghiêm của thế giới Cực Lạc. Liền hiểu rõ đạo lý. Lý là tự tánh, là tâm thanh tịnh. Như vậy gọi là thông suốt sự. Nhập vào một câu pháp, mấu chốt chính là ở chỗ này. Nhập là gì? Khế nhập. Chứng đắc rồi, hoát nhiên đại ngộ. Ngộ cái gì? Lý và sự là một, không phải hai. Y báo, chánh báo trang nghiêm của thế giới Cực Lạc từ đâu mà có? Do tự tánh biến hiện. Còn thế giới ta bà của chúng ta từ đâu mà có? Từ A Lại Gia thức mà ra, do tâm tưởng sanh. Trong Kinh Đại Thừa, Phật thường nói tất cả Pháp, nói về vũ trụ của chúng ta. Các cõi nước như Phật mười phương, từ đâu mà có? Từ tâm tưởng sanh. Do vọng tưởng trong tâm chúng ta. Cái tâm tưởng này chính là vọng tâm, chính là A-lại gia. Tự tánh không có tưởng, cho nên nó không có hình tướng. Nó là cảnh giới bất khả tư nghị. Lý pháp giới và sự pháp giới là một, không phải hai. Giống như trước màn hình chúng ta đây. Tự tánh là gì? Là màn hình. Mười pháp giới là gì? Là hình ảnh hiện lên màn hình. Hình ảnh ở đâu? Hình ảnh ở trong màn hình. Màn hình ở đâu? Màn hình ở trong hình ảnh. Ý nghĩa này có hiểu không? Nếu bạn nghe hiểu, bạn đã thông được một chút rồi. Cho nên lý chính là sự, sự chính là lý. Không thể tồn tại độc lập. Nếu tồn tại độc lập, thì lý có thể độc lập, còn sự không thể độc lập. Sự là do lý hiện. Làm sao có thể độc lập? Cho nên, ngay nơi sự chính là chân, chân là chân lý. Chân lý chính là tự tánh. Từ tất cả sự này, liền hiểu rõ, liền khai ngộ, liền thông đạt thể tánh của lý. Lý và sự là một, không phải hai. Về lý thì không có gì cả, còn về sự toàn là giả, cũng như nhau, không có gì cả. Một niệm mê hiện ra một tướng. Lại một niệm mê nữa lại hiện ra một tướng nữa. Chúng ta muốn hỏi, một giây có thể hiện bao nhiêu tướng? Phật trong kinh nói với chúng ta rất hay. Một bốn tay là 32 ức trăm ngàn niệm. Một giây có thể búng mấy lần? Người búng chanh, khỏe mạnh, tôi tin có thể búng 7 lần. 32 ức trăm ngàn. Lấy 100 ngàn làm đơn vị, cho nên 1 giây 7 lần. Tương đương 2.240.000 tỷ lần. Vũ trụ hiện tại này của chúng ta, cái huyễn tướng đang thấy này, chính là được sanh ra dưới tần suất cao như vậy. Cho nên kinh Phật có khoa học. Đây là khoa học cao cấp. Hai ngàn 240.000 tỷ lần trong một giây. Không thể tưởng tượng nổi. Trong Kinh Đại Thừa, Phật bảo chúng ta, dạng pháp đều không, rốt ráo không thể được. Chúng ta có thể được cái gì? Thân thể chúng ta như thế này. Một giây đã thay đổi 2.240.000 tỷ lần rồi. Lần nào là tôi? Lần nào không phải là tôi? Bạn có thể nghĩ thông suốt điều này, thì đạt sự rõ lý rồi. Cách tu như thế nào? Tuyệt đối phải buông xuống. Buông xuống rồi, tâm thanh tịnh hiện tiền. Chúng ta khởi tâm động niệm. Từ sáng tới tối. Ngay cả lúc ngủ còn nằm mộng cũng là khởi tâm động niệm. Không khởi tâm động niệm thì mộng từ đâu mà có? Cho nên cái khởi tâm động niệm này một giây 2.240.000 tỷ lần. Không thể không nhớ kỹ. Là giả. Không có thứ gì là thiệt. Buông bỏ triệt để. Ngay nơi sự chính là chân. Thông sự đạt lý. Chúng ta đều tu từ chỗ này. Ngày nay, Đức Thế Tôn truyền cho chúng ta pháp môn thù thắng nhất. Chính là một câu Phật hiệu. Không khởi niệm nào khác. Khởi tâm động niệm đều là A-di-đà Phật. Một câu A-di-đà Phật niệm đến cùng, bạn phải niệm thật nghiêm túc. Quyết không lười biếng. Quyết không qua loa. Ngày nào thật sự hạ quyết tâm. Bắt đầu từ đó, cả ngày hôm nay của tôi, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật không rời. Ngày mai lại niệm một ngày nữa. Niệm được một tháng, dần dần thành thói quen. Một ngày có thể niệm một vạn câu. Từ đó 2 vạn câu. Bạn giảng sanh thế giới cực lạc đã có nắm chắc rồi. Là thật, không phải giả. Kinh có thể niệm hoặc không niệm cũng được. Kinh đã thu nhỏ lại. Tất cả kinh điển Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã nói trong 49 năm, thu nhỏ thành một bộ, chỉ một quyển như thế này. Niệm xong bộ kinh này, thì bằng như niệm hết tất cả kinh nhiều thay. Cho nên gọi bạn phải trân quý. Ngàn dạng đừng bỏ lỡ. Bỏ lỡ thì quá đáng tiếc. Đặc biệt là người lớn tuổi rồi, như tuổi của tôi, cái gì cũng buông xuống hết. Nếu tôi không buông xuống thì tôi đã sai rồi. Suốt ngày chỉ một câu Phật hiệu mới đáng tin cậy, mới bảo đảm. Ai bảo đảm? Kinh Vô Lượng Thọ làm bảo đảm cho chúng ta, chính là A Di Đà Phật. Phật Thích Ca Mâu Ni làm đảm bảo cho tôi, đảm bảo tôi thành tựu. Bạn có thể tin không? Có thể cầu sanh không? Có thể phát nguyện, có thể tin tưởng. Có thể cầu sanh, thì quyết định được giảng sanh. Phật Pháp truyền đến Trung Quốc gần 2.000 năm rồi. Trong 2.000 năm đó, bao nhiêu người có tài, có trí tuệ, có thông minh, có đức hạnh, bất luận tại gia hay xuất gia, tùy theo pháp môn này mà thành tựu có bao nhiêu người, không thể kể xiết. Những người này là chứng minh cho chúng ta. Họ có thể thành tựu, tôi cũng có thể thành tựu. Tại sao tôi không thể thành tựu? Chúng ta không thể thành tựu. Vấn đề xuất hiện ở chỗ nào? Ở chỗ không buông xuống được. chỉ cần có một việc không buông xuống. Bất luận là việc thế gian hay việc Phật Pháp, chỉ cần có một việc không buông xuống được, bạn sẽ không thể đi đến thế giới cực lạc. Công phu của thế giới cực lạc là thuận đến chỗ cùng cực, chuyên đến chỗ cùng cực. Không thể có một sợi tơ, một sợi lông pha tạp mới thành tựu. Tôi đọc lại câu này một lần nữa. Đây là câu vô cùng quan trọng. Nếu có thể thấu rõ tất cả trang nghiêm thành tựu của cực lạc, nhập vào một câu pháp, thông sự đạt lý, ngay nơi sự chính là chân, tinh chắc dạng đức trang nghiêm, trực nhập vào một câu danh hiệu. Bạn có thể tin không? Thật sự có thể tin. Bạn sẽ thật sự được lợi ích. Ba đường ác quyết định không thể đi. Thế gian ngày nay không đáng lưu luyến chút nào. Tại sao không đáng lưu luyến? Như vừa mới nói với mọi người, một cái búng tay 32 ức trăm ngàn niệm, bạn còn lưu luyến cái gì? Một cái búng tay, nó sanh diệt bao nhiêu lần? Tất cả hiện tượng, toàn bộ vũ trụ, sanh diệt bao nhiêu lần? Một cái búng tay, 32 ức trăm ngàn niệm. Chúng ta đổi nó thành con số là 320.000 tỷ lần. Một cái búng tay là 320.000 tỷ lần. Căn bản không tồn tại. Cái tồn tại giống như hình ảnh trên màn hình TV chúng ta đang xem vậy. Từ chỗ này bạn suy nghĩ kỹ. Xem TV có thể khai ngộ không? Có thể. Bạn bỗng nhiên nghĩ đến điểm này. TV một giây chỉ 100 lần. Còn Phật bảo chúng ta thế giới này, thế giới trước mắt, một giây là 2.240.000 tỷ lần. Không thể tưởng tượng nổi. Một giây 100 lần, trên màn hình đã lừa dối bạn rồi. Bạn tưởng là thật. Còn thật sự là một giây. 2.240.000 tỷ lần mới là thật. Câu nói này rất hay. Tinh chắc dạng đức trang nghiêm. Dạng đức trang nghiêm là nói y báo, chánh báo. Khắp pháp giới hư không giới y báo, chánh báo. Năng hiện là tự tánh, sở hiện là dạng pháp. Trực nhập vào trong một câu danh hiệu. Việc này được sao? Nó ở đâu? Nó ở trong danh hiệu A-di-đà Phật. Trong tâm tôi có danh hiệu. Trong tâm tôi có toàn bộ vũ trụ. y báo chánh báo không thiếu một thứ nào. Có phải không? Tại sao bạn không muốn niệm Phật? Tại sao bạn phung phí thời gian của bạn? Niệm Phật là gốc rễ mạng sống của bạn. Gốc rễ mạng sống của bạn ở đây bị lãng phí, cứ lãng phí mãi cho tới chết. Sau khi chết thì vào lục đạo luân hồi. Sai lầm quá lớn, thật không đáng chút nào. Bộ kinh của chúng ta đã đến phần cuối rồi. Phần cuối chúng ta còn phải nói thật tỉ mỉ, từng chữ từng câu đều không qua loa. Sau khi giảng xong, tôi sẽ giảng lần thứ năm. Lần thứ năm giảng như thế nào? Chính là cách giảng như hiện nay. Có thể một giờ chỉ giảng vài câu, nhưng có lợi ích, có tác dụng. Đây không phải là cách giảng nghiên cứu giáo lý. Muốn nghiên cứu giáo lý thì tìm các pháp sư trẻ. Con đường này tôi đã đi qua rồi, tôi không đi lại đường cũ này nữa. Tuổi tác của tôi hiện nay cùng mọi người thảo luận, làm thế nào? Chúng ta quyết định có thể giảng sanh thế giới cực lạc. Chúng ta làm việc này. Dạng duyên đều hoàn toàn buông xuống hết. Tịnh niệm tiếp nối là nhiếp thủ. Hãy nhớ, nhiếp thủ là gì? Chính là tâm thanh tịnh. Không vọng tưởng, không tạp niệm. Chỉ một câu niệm Phật hiệu này, niệm niệm liên tục. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, tốc độ nhanh chậm không quan trọng. Quan trọng là trong câu Phật hiệu này không có tạp niệm. Trong câu Phật hiệu này không có vọng tưởng. Đây gọi là nhiếp thủ, đây gọi là tịnh niệm tiếp nối. Dưới đây nói, tức là danh hiệu Di-đà. Chính là trí huệ chân thật pháp thân vô vi. Pháp thân công đức chẳng thể nghĩ bàn. Nơi danh hiệu công đức chẳng thể nghĩ bàn. Niệm Phật chính là đạt được công đức không thể nghĩ bàn. Làm việc tốt gì cũng đều là giả. Chỉ là phước báo nhân thiên mà thôi. Nhưng có một việc là thật. Người hiện nay tin cái giả, không tin cái thật. Khắp nơi đều có thể thấy, còn tin thật, không tin giả. Dù thắp đèn lòng đi tìm, cũng không tìm thấy một ai. Làm thế nào đây? 10 năm sau, 20 năm sau, 30 năm sau, chúng ta không phải đang tiến bộ, mà là đang thụt lùi. Giáo dục của cổ thánh tiên hiền không ai học nữa, đều nói đây là lạc hậu, không phù hợp thời đại nữa. Vậy thì giáo dục cổ thánh tiên hiền chắc chắn sẽ suy tàn, sẽ biến mất khỏi thế gian này. Chỉ còn lại rất ít người ở nơi núi sâu. Không thích qua lại với thế gian này. Đó là hiếm có, lại càng hiếm có. Quá khó được. Vậy thì, thời đại hiện tại của chúng ta so với 30-50 năm sau tốt hơn nhiều lắm. Đây chính là lý do tại sao chúng ta phải mở học viện hát học. Hy vọng văn hóa truyền thống Trung Quốc có người trẻ tuổi đến kế thừa. Là Bồ Tát trẻ, là người tái lai trẻ tuổi. Không phải người tái lai thì họ không tin. Người thật sự tin là người tái lai. Chúng ta gặp được người có thể tin, có thể phát đại tâm. Tôi đến để làm gì? Tôi đến để cứu văn hóa truyền thống. Dùng phương pháp gì để cứu? Đọc sách cổ nhân, sách giảng giải của cổ nhân. Đem những gì mình học được truyền lại cho đời sau. Đời đời nối tiếp truyền xuống. Không thể không có người truyền thừa, nhất định phải tìm người truyền thừa. Chỉ cần bạn phát tâm, bạn sẽ gặp được. Cách nhìn đơn giản nhất để nhận ra người hiếu học là người hiếu thảo với cha mẹ, tôn sư trọng đạo, thì có thể truyền. Chỉ cần họ có tâm nguyện này là có thể truyền. Không có tâm nguyện này thì không đáng tin cậy. Dù bạn dạy họ thứ hay đến mấy, họ cũng sẽ không truyền lại. Vì tâm họ không đặt ở đó. Cho nên bạn nhất định phải biết, hiếu thân tôn sư là đại căn đại bổn của thánh hiền. Hiếu thân tôn sư cũng là đại căn đại bổn của thành Phật, thành Bồ Tát. Rời khỏi hiếu thân tôn sư, thì pháp của thánh hiền, đạo của thánh hiền sẽ không còn nữa. Chúng ta quan sát một người. Chúng ta giao tiếp với người. Không cần nói ra, trong tâm biết. Phải nhìn ra được người này có thể kết giao được hay không. Đặc biệt là học Phật Pháp. Học điển tịch truyền thống. Họ có thể giảng, nhưng họ có làm được hay không? Có thể giảng, nhưng không làm được. Chúng ta chỉ lấy phần có thể giảng. Tôi học với họ, học phần giải, giải môn. Tôi có thể lý giải, tôi cũng có thể giảng. Quan trọng hơn nữa, họ không có hành, nhưng tôi phải hành. Mới có thể truyền lại văn hóa 5.000 năm. Công đức vô lượng vô biên. Nếu quý vị muốn cứu độ người đời, Đại Từ Đại Bi, quý vị là Bồ Tát. Quý vị đến thế gian này hiện thân quốc vương. Hiện thân tể quan, ngày nay gọi là chính trị. Vì sao? Để phục vụ nhân dân, tạo phúc cho nhân dân. Vị quan này là quan tốt. Là đến để cứu người, không phải đến để hại người. Đến chỗ này một lần thật đáng giá, có giá trị. Phương hướng không sai. Con đường thẳng thông đại đạo thánh hiền. Trong suốt thế gian gọi là Phật, Bồ Tát. Trong thế gian tức là trong lục đạo luân hồi, trở thành bậc đại thánh đại hiền. Như vậy là không uổng công đến. Không thể không biết. pháp thân vô vi. Công đức không thể nghĩ bàn, trí tuệ chân thật đều là vốn có trong tự tánh. Công đức pháp thân không thể nghĩ bàn, nên công đức danh hiệu cũng không thể nghĩ bàn. Vậy chúng ta thọ trì, thọ tính thọ, y giáo phụng hành. Tông chỉ của kinh này là phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm. Tông là con đường trọng yếu của sự tu hành. Đi theo đây mà tu mới gọi là thọ. Y theo đạo lý bộ kinh này đã nói, y theo phương pháp bộ kinh này đã nói, chân thật học tập, đây gọi là thọ. Trì là giữ gìn, chấp trì danh hiệu và trì tụng kinh này. Rõ ràng, minh bạch. Có cần làm cái khác không? Không cần làm cái khác đều buông xả hết. Cung kính lễ bái cũng là việc tốt. Nhưng trong việc tốt có việc tốt bậc nhất. Đó là niệm A-di-đà Phật, niệm kinh vô lượng thọ là việc tốt bậc nhất, đừng thay đổi nữa. Học pháp môn khác có thể đổi, đổi pháp môn này. Đường càng đi càng gần, càng đi càng rộng rãi, càng đi càng tự tại, điều này được. Còn đổi sang con đường khác, pháp môn khác, rất khổ nhọc. Cả đời này của tôi, phải nói về tính cách, không phải tính cách tốt. Tôi nhất định phải làm cho mọi thứ được triệt để thông suốt rõ ràng, tôi mới tin, nên bị thiệt hại rất lớn. Người thiện căn sâu dày, nghe một lần, họ liền chân thật lập ngay. Tôi đối với pháp môn này hoàn toàn tin tưởng, hoàn toàn tiếp nhận, đến 85 tuổi mới bắt đầu. Trước 85 tuổi, đều tập trung vào một số đại kinh đại luận của các tông, hiền thủ, thiên thai, tự ân. Còn bao gồm một số kinh điển tiểu thừa. Đều hạ công phu trên những kinh điển này. Khi gặp kinh vô lượng thọ, lúc thầy giới thiệu cho tôi vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng. Khi tôi giảng kinh Hoa Nghiêm, giảng đến thiện tài đồng tử 53 lần tham vấn, tôi mới hoàn toàn giác ngộ, minh bạch rồi. Con đường tôi đi là con đường vòng. Tôi từ bỏ, tôi đi con đường thẳng, thẳng tắc. Thẳng tắc là gì? Chính là vô lượng thọ, A-di-đà Phật. Kinh vô lượng thọ, câu danh hiệu A-di-đà Phật. Không làm việc khác nữa. Lúc trẻ, những năm trước, trước 80 tuổi bạn đến thăm tôi. Phòng tôi bốn phía đều là giá sách, đều là sách. Bây giờ bạn thấy tôi không còn nữa, không cần nữa. Ai thích thì tặng cho người ta, để lại cho người khác ngộ. Tôi không làm nữa. Tôi chỉ một bộ kinh vô lượng thọ, một câu A-di-đà Phật. Cho nên về sau giảng kinh, tôi cũng chỉ giảng một bộ kinh, một câu Phật hiệu làm chứng minh cho mọi người. tranh giành lợi dưỡng thế gian và xuất thế gian, loại bỏ sạch sẽ hoàn toàn. Tông chỉ của bộ kinh này phía trước đã đọc qua là phát bồ đề tâm, nhất hướng truyền niệm. Tông là con đường trọng yếu của sự tu hành. Y theo đây mà tu mới gọi là thọ, bạn thật sự thọ nhận rồi. Trì là chấp trì danh hiệu và đọc tụng kinh này, đều gọi là trì. Cho nên thọ trì chính là đọc kinh, niệm Phật. Niệm kinh vô lượng thọ, niệm A-di-đà Phật. Đừng nên xen tạp. Bạn niệm nhiều năm không linh nghiệm. Nguyên nhân gì? Tâm tạp. Xem lẫn vọng tưởng để niệm. Sai rồi. Niệm Phật không phải để cầu xin tiêu trừ tai nạn. Vì sao? Vì người niệm Phật chân chính không có tai họa. Tiêu cái gì? Niệm niệm vẫn còn cầu tiêu trừ tai nạn, thì tai nạn đó vẫn chưa dứt, vẫn còn không ít. Tông bộ kinh này, niệm vị Bồ Tát kia, tiêu tan nạn này, tiêu tan nạn kia, tai nạn tiêu không hết. Vẫn tiếp tục tạo nghiệp, làm sao đây? Là vấn đề lớn, không phải vấn đề nhỏ. Sau 60 tuổi thì không thể qua loa nữa. Phải đi đường tắt. Đường tắt chính là kinh vô lượng thọ, A-di-đà Phật. Không có cái nào tắt hơn nữa. Kinh là lý luận, là chỗ nương tựa. Nhất định phải thông đạt, phải làm cho rõ ràng, cho minh bạch. Một lòng kiên định, một câu Phật hiệu này niệm đến cùng. Niệm niệm không rời Phật hiệu. Dưới đây niệm lão nói với chúng ta, thập địa Bồ Tát chẳng rời niệm Phật. Một câu Phật hiệu này, duy chỉ có Phật cùng Phật mới có thể hiểu rốt ráo. Vì thế, bậc đẳng giác đại sĩ cũng chẳng rời niệm Phật, phàm phu chúng ta chỉ nên lão thực niệm mà thôi. Lời nói này được nói ra thật khẩn thiết biết bao. Chúng ta là phàm phu, vọng tưởng tạp niệm không thể gột rửa hết được. Nhìn lại trong kinh Hoa Nghiêm nói thập địa Bồ Tát, trong kinh Pháp Hoa nói đẳng giác Bồ Tát đều không rời niệm Phật. Quán Âm Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền, Địa Tạng Bồ Tát, vị nào không niệm A Di Đà Phật? Vị nào không cầu sanh tịnh độ? Bản thân của các ngài đều ở thế giới cực lạc, đến các cõi nước chư Phật mười phương để độ chúng sanh, là dùng hóa thân đi. Bản thân ở đâu? Ở thế giới cực lạc. Ở bên cạnh A-di-đà Phật. không rời A Di Đà Phật. Là thật, không phải giả. Niệm lão ở đây quyền chúng ta. Chỉ nên lão thật niệm mà thôi. Di Đà yếu giải nói, do trì danh nên thiện căn, phước đức đồng như Phật. Bạn muốn tu thiền căn, bạn muốn cầu phước đức. Thiền căn phước đức cầu ở đâu? Thì ra ở trong việc niệm kinh vô lượng thọ. Trong cầu A-di-đà Phật này mà cầu. Viên mãn đồng như A-di-đà Phật, dây Phật Thích Ca Mâu Ni. Là đại phước đức viên mãn. Chúng ta phải ghi nhớ. Dưới đây là một câu của niệm lão. Lời nhận định này của Đại sư Linh Phong đã chỉ thẳng vào ngay tâm tủy lời dạy của mười phương Như Lai. Quả thật phải nên đến tục cùng đời vị lai, đảnh lễ cung kính lời dạy này. Câu này là thật, không phải giả. Lúc niệm Phật, chính là lúc thiện căn và phước đức đồng với Phật, nên sẽ đạt được trí nhất thiết trí rộng lớn. Hôm nay thời gian đã hết. Chúng ta học tập đến đây thôi. Kinh chú giải câu câu đều quan trọng. Câu nọ tiếp nối câu kia. Nếu chúng ta mà bỏ lỡ ngay trước mắt, thì đó thật gọi là bất hạnh lớn. Đó thật gọi là không thiện căn, không phước đức. Người có thiện căn phước đức thì chỉ riêng một giờ giảng hôm nay, họ y giáo phụng hành, họ liền có thể thành Phật, họ liền có thể thoát ly lục đạo luân hồi. Cho nên thiện căn phước đức đồng như Phật, không phải đồng với Bồ Tát, không phải đồng với A-la-hán. Tốt, hôm nay học đến chỗ này. Thông tin góp ý, xin liên hệ website sachphat.net, gmail sachphat.net a@gmail.com.